lời con chưa được rõ rồi nè. Thì con thắc mắc là hôm hôm qua khi mà học cái chỗ mà khi mà học cái chỗ mà niệm tâm niệm mật thọ đó, thì con nghe thì nghĩ là cái cách tu của mình đó, trước hết là phải mình phải dùng cái pháp mình phải lấy cái trí mình chiếu soi những cái tâm niệm đó cho nó tan đi, đến khi nào nó không tan á thì lúc đó mình mới dùng sắc quán để mình quán để mình tỉnh ra. Còn trong cái đó khi mà mình học lăng nghiêm á thì có cái pháp viên mật quán chiếu, mà hôm bữa thì cái
thiên đề viên mật quán chiếu đến mà lăng nghiêm thì để cái ngày lăng nghiêm học. Bây giờ chúng tôi đang học về thế này mà cô kéo đi.
Dạ không phải là thầy, tự vì cái pháp viên mật quán chiếu trước hết á là về trước khi vào samatha thì trước hết là phải quán cho nó nhường nhuyễn, rồi xong rồi mới vào cái vào mới dùng cái tỳ bà xá na quán cho nhường nhuyễn, rồi lúc đó mình cái tâm mình nó mới định trụ lại, thì sau lúc đó mình mới chiếu soi được. Còn trong khi cái pháp tướng nhập tứ này thì nó ngược lại thì con không có hiểu cái chỗ đó.
Ngược lại làm sao
vậy? Ngược lại thầy nghĩ là tướng nhập tứ thì là phải chiếu soi, cái chừng nào mà không tỉnh á, không cái những cái tâm niệm nó không tan á thì mình lúc đó mới dùng mình mới dùng pháp quán mình quán. Còn trong khi ở samatha thì lại
cái con tu bớt cái con tu cái hay là con quán trước
là thầy tu bất tịnh thì con quán rồi thầy.
Thế ta con lại bảo rằng bên này là các con cho con quán trước.
Dạ không, nhưng mà theo cái phép tu của tứ niệm xứ là mình phải chiếu soi, rồi mình khi nào không tỉnh thì lúc đó mình mới quán.
Không phải, không ai đặt ra cái luật lệ cả. Chính thầy học như thầy vừa nói đó, thầy học về cái đệ nhất giác ngộ đó. Thì thầy tu pháp quán thì thầy đâu có biết cái tứ niệm xứ này để mà thầy dừng đâu.
Vậy là mình tu
không được. Nghĩa là mình tùy cái bệnh của mình. Tùy cái bệnh của mình, nếu mình tỉnh rồi á thì mình không cần quán. Còn bởi vì mình chưa tỉnh được thì mình phải quán để cho nó tỉnh ra. Còn cái pháp môn mà chúng mình làm đây là gọi là hành pháp. Nghĩa là thực tập. Bây giờ chỉ có một việc là soi vào cái tâm của mình để xem nó hiện cái tướng gì lên, mà mình theo cái tướng nó hiện lên mà tìm cách mà trừ diệt. Thế thì nếu mà nó diệt ngay thì thôi, dĩ nhiên là thôi mặc nó tan ngay, thì nghĩa là mình rất nhẹ về cái ví dụ như cái sân của mình nó nổi lên mà mình nhìn nó mà nó tan ngay thì thôi, cái nó nhẹ nó tan liền thì thôi, để mà mình đã biết rằng nó không phải là cái tốt rồi thì mình mới nhìn nó để cho nó tan. Thế nó đã tan rồi thì là nó nhẹ thì đâu có cần nữa. Còn như nếu mà cũng thực sự mà mình nó không tan nổi, đây là cái phương pháp thực tập. Còn cái việc quán ấy, nhiều khi cô ngồi cô quán cả ngày cô hiểu đấy, nhưng mà nếu cô không thực tập thì cô vẫn là người sân như thường. Bởi vì cái này nó thuộc về tập khí chủng tử, cái tham và cái sân của chúng ta, cho nên phải có cái thực tập này thì mới tiêu được. Còn quán nó còn ở trong tưởng thôi, tuy là nó có tỉnh ra, nó giúp cho mình tỉnh ra, nó cũng có cái mát mẻ thật đấy. Nhưng nếu cô không có cái thực tập này thì chủng tử không thể được. Cho nên mỗi cái nó đều có cái ích lợi của nó.
Này
trên sự thật là... cho nên quán thân trên thân, quán tâm trên tâm. Thì vì vậy những người tu cái này ấy, người ta mới có cái thật sự. Còn các cụ đại thừa nhà mình không chịu tu, không có cái thực tập này, biết sân là huyễn, các ngài cũng không đến nỗi sân, nhưng cũng có khi gặp những cái hoàn cảnh các ngài cũng nổi sân như thường, bởi vì chưa có những cái thực tập này.
Thưa thầy, hồi nãy thầy nói thực pháp, bây giờ con xin nói tổng quát là đúng một chút. Ngài thì nói là mình niệm thân để thấy thân của mình là bất tịnh, bỏ thân, niệm họ thì để thấy là những cái cảm giác vui buồn của mình là sai lầm.
Thọ thì khổ. Người ta đã có hẳn 4 câu cho chúng mình rồi. Thân bất tịnh, thọ thị khổ, gì nữa? Tâm vô thường, gì nữa? Pháp vô ngã, là 4 cái chính yếu. Thế giờ con giảng 4 cái chính yếu đi. Thực sự thật, thọ là khổ. Mà còn chúng ta ấy, thì thấy thọ là vui. Được người ta cho là, ta cho cái hai cái bánh, còn muốn người ta cho một chục chiếc cơ. Việt Nam mình đã có cái câu nói cái gì nhỉ, được chín châu thì lại muốn gì. Việt Nam mình có cái câu
À. Được con đòi tiên.
Một thì lại đòi mười. Cái tâm của chúng ta nó thọ không đáy, không cùng. Thế cho nên phải uống cái thuốc này, biết thọ thì khổ để bớt đi. À. Mà có người nào có tập quán, tập tu cái này thì đối với cảnh bên ngoài mới bớt cái sự tham. Chứ còn nếu không ấy thì thích lắm, ham được được 9 cái nhà thì lại cần phải có 10 cái, được 90 cái thì cũng lại đòi 100 cái cho nó tròn. Thì cứ như vậy cái lòng người không đáy. Thế thì đây chính là cái cực khổ của thế gian. Thế cho nên mình phải học thọ thì khổ. Sao con biết thọ thì khổ? Đây Phật mới tách cái thọ ra. Đấy, cái khổ thọ nó khổ đã đành. Mà cái lạc thọ nó cũng là ngoại khổ. Rồi đến cái si thọ nó cũng là hành khổ. Cả ba cái thọ chỉ có một chữ khổ thôi. Cái bài thuốc này, cái toa thuốc này là chúng ta phải uống kỹ cẩn thận lắm. Thế còn niệm tâm thì Phật gọi thì người ta nói gì? Tâm vô thường là sao? Mình phải quán cái tâm mình nó là một chuỗi sinh diệt triền miên. Thế nhưng mà người nào cũng tự cho mình là tôi từ xưa tới nay vẫn có một cái tâm thôi. Mà sự thật là chúng ta sống với mấy ngàn cái tâm. Nó biến đổi triền miên. Cho nên trong Lăng Nghiêm mới gọi là vọng tâm. Mà phải học Lăng Nghiêm mới nhận được ra cái chân tâm. Chúng ta học Lăng Nghiêm bao nhiêu lâu nay, nhưng mà thật chúng ta đã sống với cái chân tâm của chúng ta chưa? Đã. Chỉ có mỗi mà mình cô Bảo Giáp ấy, là cô kiên trì, cô ấy trở về cái chân tâm. Nhưng mà cũng đau lên đau xuống. Cũng chưa vào đâu, đâu vào đâu cả. Trở về cái chân tâm. Còn cái vọng tâm của chúng ta mà là cái thứ mà chúng ta nhận là tâm tánh hiện tại của mình ấy, thì cái thứ này ấy, nó là một cái chuỗi sanh diệt. Người ta ví nó như cái dòng sông, từng giọt nó chảy, mà nó cứ triền miên, nó chảy đi, không lúc nào nó dừng lại. Cho nên phải tập thấy như thế. Đây là bốn cái điểm hiểu biết của phàm phu, nó điên đảo. Thân ấy thì mình cứ cho là quý lắm, cứ lo nhung lo gấm để đắp vào nó, nhiều khi bỏ cả bổn phận đối với gia đình để lo sắm sửa cho cái thân. Thế rồi còn bôi son bôi phấn vào để trang điểm cho nó đẹp thêm. Đấy. Mà thật ra trong sự thật thì nó là cái gốc của cái như vậy. Mình không thấy được. Thì chúng ta có cái lầm số 1, bệnh, bốn cái bệnh hết sức nặng. Mà nhận cái thân này là cái yêu quý. Thế rồi lãnh thọ cảnh bên ngoài thì mình tự lãnh thọ không cùng không tận, trong khi nó là gốc khổ. Thế cái tâm ấy, tâm thật của mình thường trụ bất động thì không nhận được. Bây giờ cứ sống với cái dòng suối triền miên xuôi chảy mà cứ nhận là tâm của tôi chân thường lắm, tôi là con người chung thủy lắm, trước sau là một. Mà có thật một không? Hay nó đã biến đi mất rồi? Ngay cái lúc mà tâm tôi ở chung thủy trước sau như một ấy, thì ngay cái lúc bây giờ cái tâm mình nó biến đi bao nhiêu thứ rồi. Thế còn cái thứ tư là gì? Đối với cuộc đời này đó, tuy là các cụ đã gia công nói là giấc mộng như chiêm bao, ông Bản Đà ông làm bao nhiêu thơ giấc mộng lớn, giấc mộng con, mang những giấc mộng lên chợ trời bán. Mà thế gian làm sao mà có tỉnh đâu, vẫn cứ thấy nó là thật. Cây ổi vẫn là cây ổi, cây xoài vẫn là cây xoài. Không thấy được. Bao nhiêu người chết ở trước mắt mình, tự mình đi dự bao nhiêu đám ma, nhưng mà vẫn không thể tỉnh được là cái thân này nó không thật. Vạn pháp vô thường. Thế cho nên nó có bốn cái điểm mê phi. Nó coi như là chai thành gốc là từ vô thủy tiếp. Cây bồ đề ở chỗ Phật ngồi mới có 2.500 năm. Chứ mà cái ngu của chúng mình ấy thì nó lại từ vô thủy đến giờ. đó là đại ý.